Chương 1 Thời thơ ấu. Cha ơi, hôm nay con đứng ở hành lang cư xá nhìn xuống sân, thấy mấy đứa trẻ đang xúm nhau dán diều, rồi sau đó chúng xách con diều giấy chạy qua chạy lại, cho diều lấy đà để bay bổng lên không. Con bỗng nhớ cha vô hạn. Thời gian trôi qua mau quá cha nhỉ, mới đó mà đã 75 năm. Con đã già, hơn 80 rồi, còn cha đã ra người thiên cổ từ lâu. Cha mất năm Bính Thân 1956. Hồi con mới lên 5 tuổi, cha từ Đà Nẵng đổi vào Tam Quan, một huyện miền biển của tỉnh Bình Định. Mới 5 tuổi, nhưng con đã biết đọc, biết viết do cha dạy. Suốt thời thơ ấu và niên thiếu của con, cha luôn luôn là ông thầy nhân từ mà cũng rất nghiêm khắc. Với 5 tuổi ấy, con được cha dạy rất nhiều, nào những bài thơ dạy con của Nguyễn Trãi, những bài ca trù con thường nghe cha đọc, cho đến những bài hát bộ mà khi hứng lên cha hát và phùng mang trợn mắt như một Lưu Bị hay một Địch Thanh. Mỗi sáng sớm, vào lúc 5 giờ, con thường theo cha ra biển để thả diều ô. Diều của cha là một con diều lớn, làm bằng những miếng tre vót kỹ, có hình thù một con chim, với đôi cánh dài và cái đuôi như cánh quạt, được bồi bằng những tờ giấy màu thật đẹp. Hai cha con, cha đi trước cầm con diều, con đi theo sau ngắm vần thái dương mới ló dạng ở chân trời. Gió biển buổi sáng thật mát, thật trong lành, và mặc dù phải dậy sớm, trong khi mẹ còn ngủ với em, con vẫn tỉnh táo ngay và chạy lạch bạch theo cha, lòng vô cùng thích thú. Cha ơi, hôm nay trời mát quá cha nhỉ? Mau lên con, gió đang lên, diều sẽ bay cao. Bãi biển với những cồn cát rất quen thuộc với tôi, nhưng mỗi ngày tôi mỗi khám phá ra một chuyện gì đó rất mới mẻ để theo đuổi, trong khi cha tôi đang điều khiển sợi dây cước cho diều lên, lên cao, lên cao. Tôi đi tìm những ổ trứng của các con chim biển đẻ trên bãi cát. Chim chỉ cần bươi một cái hốc cạn rồi đẻ. Có khi tôi lượm được 3 trứng, có khi 5, và sau đó cắt ca cắt cụm đem về luộc ăn. Có khi tôi tìm thấy cả một đống trứng ba ba hay con vít, làm dấu để đó không dám hốt, chờ khi cha tôi cuốn dây cước, hạ diều xuống, hai cha con mới hốt về. Thế là được một bữa ăn lạ miệng. Khi không tìm được trứng chim, tôi đi hái những trái ma vương chín ở các bụi gai mọc rải rác trên bãi biển, dưới chân các nóng cát. Trái ma vương có mùi thơm, ngọt ngọt, chua chua, ăn rất giòn và ngon hơn cả trái sơ ri. Gặp mùa, tôi hái bỏ đầy cả hai túi áo. Khi về, hai cha con vừa đi, vừa ăn, thật thích thú. Cha tôi chỉ thả diều đến 6 giờ hơn, khi mặt trời đã lên khỏi chân trời và rọi sáng mặt biển, vì cha tôi còn phải về ăn sáng rồi đi làm việc. Sáng nào cũng vậy, nếu trời không mưa là cha con tôi đi thả diều. Những buổi sáng ấy là những ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi. Sau này và mãi mãi, không bao giờ tôi tìm lại được. Cha tôi làm thông phán ở Sở Thương Chánh Tam Quan. Ngày nay đó là công việc của một viên chức hải quan lo chuyện xuất nhập của ghe thuyền. Sở nằm trên một ngọn đồi cao nhìn ra biển, và nhà của chúng tôi ở cách đó độ 1 cây số. Sở làm bằng bê tông cốt sắt, còn ngôi nhà của cha tôi gồm 3 gian 1 trái, một bếp lợp tranh, nền xi măng, lát gạch, nằm giữa một ngôi vườn rộng và quay ra mặt sông, quay lưng ra biển. Trước nhà là một con đường đất bằng phẳng chạy dài, một bên là dòng sông, một bên là hàng dừa ngút ngàn. Ngoài cổng nhà là một dàn thiên lý, đêm đêm hoa tỏa mùi thơm cả xóm. Cha tôi rất thích trồng cây, nhất là hồng, đủ thứ, đủ màu. Có lẽ vì cha tôi mạn thủy, nên hễ cây cha tôi trồng là tươi đẹp và rất lắm bông. Phần tưới cây là phần của tôi. Cha tôi mua cho tôi một cái đồ tưới nhỏ, vừa với sức của tôi, để tôi sáng và chiều tưới những chậu hồng nhung, những bụi tường vi dọc rào và những chậu mẫu đơn. Cha tôi dạy tôi sử dụng cái bay để xới đất. Phải xới đất để rễ cây thở và cây xanh tươi. Cha tôi nói, hồng nhung là biểu hiện sự trung thực. Hồng trắng là sự trinh bạch, còn hồng vàng là sự phản bội. Tôi hỏi, vậy tại sao cha trồng cả hồng vàng làm gì? Cha tôi nói, vườn hoa cũng như trường đời, có người trung thực, trinh bạch, thì cũng có kẻ phản bội, vô ơn bạc nghĩa. Ra đời phải biết phân biệt ai tốt, ai xấu con ạ. Có lần tôi nói, con thấy hoa mẫu đơn chả thơm tho gì, sao cha trồng làm gì vậy? Cha tôi liền đọc, mẫu đơn thiên hạ xôn xao, ham mùi phú quý biết bao nhiêu người. Rồi cha nói, vườn hoa phải có nhiều loại, chả lẽ mình trồng toàn hồng cả sao? Huống chi mẹ con lại thích hoa mẫu đơn để ngày rằm, ngày mồng một hái vào cúng Phật nên cha trồng. Trong những lúc đi ra biển, cha tôi thường kể tôi nghe về cuộc đời của người. Xuất thân từ một gia đình nho giáo, học chữ nho đến năm 12 tuổi. Sau đó vì thời cuộc đổi thay nên đổi sang học quốc ngữ. Cũng như các thanh niên khác ở thời kỳ ấy, lòng yêu nước khiến họ do dự trước khi bước chân vào đời. Những người có sĩ khí không chịu đi làm cho người Pháp, mặc dù đã theo học ở các trường Pháp Việt. Cha tôi là con trai duy nhất của gia đình. Ông nội tôi quê từ Nghệ An, trong một chuyến đi buôn vào Hội An, gặp bà nội tôi rồi định cư ở đó. Ông nội tôi rất giỏi võ. Mấy đời các ông trong gia tộc đã làm quan võ dưới trướng ngài Lê Văn Duyệt. Đến đời ông nội tôi vì không muốn làm cho Pháp nên bỏ đi buôn với chiếc ghe bầu từ Bắc chí Nam. Bà nội tôi là một người đàn bà đảm đang và có tài nói năng hoạt bát. Từ khi còn con gái đã buôn bán giỏi có tiếng. Bà chuyên đón các ghe ngoài Bắc vào hay trong Nam ra cửa bể Hội An để mua cả chuyến hàng trên ghe như lúa gạo, hột vịt trong Nam, mạch nha, tương ngoài Bắc. Mua như vậy chỉ cần nhắm hàng trả giá tổng quát. Khi chủ ghe chịu thì bà đứng ra kêu các hiệu buôn bán lại, xong đầu đó mới nộp tiền cho chủ ghe. Buôn lối ấy gọi là buôn kiểu đầu nậu. Với cái nghề ấy, bà tôi gặp ông tôi trong một chuyến ông tôi chở đường và tương từ Bắc vô Nam. Và rồi người cảm tài, kẻ phục đức. Hai bên đã xây tổ ấm ở một làng tên gọi Hội Sơn gần Bàn Thạch, cách Hội An một buổi đò dọc. Ông nội tôi ngày trước cũng như các cụ khoa bản đều có chân trong các hội chống Pháp bằng cách làm việc, dành dụm tiền đóng góp cho hội để đưa người ra nước ngoài vận động cho phong trào chống Pháp, hoặc để tìm thêm hội viên ở khắp các tỉnh miền Trung. Vì vậy, cha tôi khi còn đi học đã gia nhập phong trào Duy Tân, theo các bậc đàn anh làm chính trị, và sau khi học xong, cha tôi vẫn không chịu đi làm cho Pháp. Khi bà tôi còn buôn bán, gia đình tuy không giàu có nhưng đủ ăn đủ xài. Việc cha tôi phải tìm kế sinh nhai, bà tôi không quan tâm cho lắm. Khi còn buôn bán, bà tôi nổi tiếng là người giàu lòng từ thiện. Mấy làng ở Hội An như Hội Sơn, Bàn Thạch, chợ Nồi Rang, không ai là không biết tiếng bà Quyền. Cứ đến ngày mồng một và ngày rằm là bà tôi sai một người chú bà con của tôi và cũng là người làm vườn, săn sóc nhà cửa cho bà tôi, nấu chè, nấu xôi, múc ra đĩa bát bày đầy cả ba nong sắp giữa sân, rồi kêu những người đi xin ở các chợ về ăn. Họ có thể kéo đến bất cứ giờ nào, cứ tự tiện ngồi vào các chiếc chiếu trải ngoài sân và muốn ăn bao nhiêu cũng được. Cứ thế, bà tôi đã làm công việc từ thiện ấy suốt cả thời gian bà tôi còn ăn ra làm nên. Khi tôi còn nhỏ, mỗi lần theo cha về thăm ông bà, tôi đã chứng kiến được cảnh ấy. Nói đến chuyện đi thăm ông bà là cả một chuỗi dài kỷ niệm của một thời thơ ấu êm đềm, vô giá. Trước khi cha tôi vào làm ở Tam Quan, thời thơ ấu của tôi đã trải qua trên thành phố Đà Nẵng, bên con sông Hàn, ở làng Trẹm của bờ biển Đà Nẵng. Lúc ấy là lúc ông bà tôi gặp một chuyện tai biến. Bao nhiêu tiền của đều mất sạch vì mấy chuyến buôn bán thua lỗ, mà nguyên nhân chỉ tại chánh quyền Pháp nghi ngờ việc cha tôi gia nhập phong trào Duy Tân. Cha tôi là con trai duy nhất nên ông bà tôi rất e ngại bị mất cha tôi, vì thế cứ khóc lóc nài nỉ cha tôi phải kiếm việc làm hợp tác với chánh phủ Pháp để khỏi bị tình nghi và theo dõi. Vì thế cha tôi phải ra Đà Nẵng và cưới mẹ tôi tại đây. Đà Nẵng lúc bấy giờ là thuộc địa của Pháp. Không khí ở đây dễ thở hơn các tỉnh thuộc quyền bảo hộ của Pháp. Các đồng chí đàn anh hiểu hoàn cảnh cha tôi, nên khuyên cha tôi xin làm cho một hãng buôn của Pháp, hãng Sika làm rượu, nấu rượu bán cho dân để dễ hoạt động và cũng để che mắt bọn mật thám Tây. Ban đêm cha tôi còn ghi tên đi học với các lính Tây. Bọn này dạy cho cha tôi và không khỏi khen cha tôi có chí. Khi làm ở đây thì tôi ra đời, hoàn cảnh sinh sống lại càng khó khăn, mà các đồng chí trong phong trào Duy Tân lại cứ bị theo dõi. Nay kẻ này bị bắt, mai kẻ khác bị kêu lên sở mật thám để điều tra. Về chuyện này, bà nội tôi hết sức lo nghĩ, tâm thần bất an nên sinh ra bệnh hoạn, công việc làm ăn lại bị trở ngại. Ông nội tôi với lai lịch ở Nghệ An, cái nôi của bao nhiêu cuộc nổi dậy chống Pháp, từ chối không chịu làm cho các quan cai trị dưới chế độ Pháp thuộc, nên lúc nào cũng bị theo dõi. Đã vậy, ông tôi rất giỏi võ, một mình có thể đánh với một lũ cướp cả chục người, nên lại càng bị nghi là thuộc nhóm người võ trang chống Pháp. Bà tôi bệnh kéo dài, trở thành viêm phổi mãn tính, phải cần thuốc thang tĩnh dưỡng. Với mẫu vườn trồng khoai, bắp và mì, thêm mấy sào ruộng, không đủ cho ông bà tôi sống qua ngày, thế là cha tôi phải đi làm ở hãng Sika. Là một thanh niên có học, có tinh thần trách nhiệm, liêm khiết, dù làm cho một hãng buôn Pháp, cha tôi vẫn giữ sự ngay thẳng, làm việc siêng năng cần mẫn. Nhờ vậy, ông chủ hãng mấy lần đã bênh vực cha tôi khi sở mật thám bí mật cho biết cha tôi là một đồng chí của phong trào Duy Tân. Mùa đông năm ấy, thời tiết ở Đà Nẵng rất xấu, lục bão lung tung. Nhà cha mẹ tôi ở ven bờ biển, làng Trệm, nên trong một trận lụt lớn đã ngập nước. Nước dâng lên cao, ngập cả sân nhà, tràn vô nhà, tràn lên giường chiếu. Lúc bấy giờ cha mẹ tôi lo dọn đồ đạc trong nhà mang vào hãng gửi. Chiếc nôi của tôi treo trên cao, lúc ấy tôi mới 5-6 tháng tuổi, không ai ngờ nước có thể lên đến. Vả lại trong một giờ đem đồ gửi xong trở về, có ai nghĩ là nước sẽ dâng mau lên đến nóc nhà hay ngập cả chiếc nôi treo lơ lửng trên cột. Cũng may lúc bấy giờ một bác công nhân trong hãng được cha tôi nhờ chạy về khuân đồ đạc, bắt gặp nước đã liếm lên đáy nôi, mà tôi thì cứ nằm yên ngon giấc. Bác công nhân này vội vàng ôm tôi trùm trong chiếc áo mưa, bỏ cả đồ đạc lội về phía thành phố, cứu tôi khỏi bị nước cuốn đi. Lúc bấy giờ cha mẹ tôi hoảng hốt, nhớ lại chiếc nôi, không biết nước có dâng cao hơn không, vội vã chạy về, thì dọc đường gặp bác công nhân đang ôm tôi vào lòng, chạy về hướng thành phố. Thật hú hồn, và ai cũng bảo là mạng tôi lớn, nếu không đã bị nước cuốn đi mất rồi. Sau này mỗi lần gặp tôi, bác ấy thường nhìn tôi cười và nói, không có bác thì nước lụt đã cuốn mất cháu đi rồi. Lục bão làm hư hại mùa màng, gây ảnh hưởng lớn ở các vùng nông thôn lân cận. Vì vậy sự tiếp tế cho các đảng viên cũng gặp nhiều khó khăn, không đủ tiền để nuôi các đồng chí trong tù, không có tiền để giúp một số thành viên phong trào Duy Tân trốn ra nước ngoài, và cũng không có tiền để một số cán bộ nữ làm kinh tài. Trong khi làm việc ở hãng Sika, cha tôi đã xin vào đảng Phục Hưng, lúc bấy giờ do bác Phan Thành Tài phụ trách. Theo mẹ tôi kể lại thì mấy chú mấy bác đảng viên lấy nhà của cha tôi làm chỗ liên lạc. Mỗi tháng bác Phan Thành Tài, cha của ông Phan Bá Lân và Phan Thuyết, Phan Kình, Phan Úc, mang tiền từ Quảng Nam ra giao cho cha tôi. Do tánh cha tôi liêm khiết, cẩn thận, ngăn nắp, kín đáo, nên đảng đề nghị cha tôi giữ tiền, tức là làm thủ quỹ cho đảng. Sau đó có người đến lấy để lo công việc tiếp tế cho đồng đội. Mẹ tôi nói bác Thành Tài nhét tiền trong một cái ruột tượng dài mang quanh người, ăn mặc rách rưới, đầu đội nón lá, đi bộ từ Quảng Nam ra, đi dọc theo đường rầy xe lửa, ngụy trang như một người đi ăn xin ra tỉnh tìm việc làm. Các bác các chú mỗi lần đến gặp cha tôi rất thương tôi, ấm bồng nâng niu và không khỏi lo lắng cho cha tôi, e rằng công việc khó qua mắt bọn Tây mật thám và tôi sẽ mất cha khi còn quá nhỏ. Những chú còn trẻ, chưa lập gia đình, chưa có con thì thương tôi như con. Các bác đã già như bác Tám Vận, bác Thành Tài thì con cái đã lớn, xem cha tôi như em út, và mỗi lần đến là nuông chiều tôi, cho quà, cho bánh. Thế rồi, cuối năm Ất Mão, bác Thành Tài trong một chuyến đi liên lạc các nơi bị mật thám bắt. Bác nhất định không chịu khai và bị kêu án tử hình. Việc này làm một số đồng chí phải trốn chui, trốn nhủi. Bác Tám Vận sai người bí mật bảo cha tôi phải cho mẹ tôi ẵm tôi về quê nội. Hội Sơn, một làng ở cách Hội An 2 giờ đò dọc, sống với ông bà nội tôi. Một mặt khác, các bác khuyên cha tôi thu xếp nhà cửa gọn gàng đâu vào đó, như là nhà của một kẻ độc thân, bao nhiêu giấy tờ liên quan đến hội, danh sách các đồng chí đều đốt hết. Ban đêm, ba tôi ôm sách đi học tiếng Pháp với tụi lính Tây trong đồn như cũ, như không có chuyện gì xảy ra. Khi mẹ tôi ẵm tôi về quê nội rồi, thì cha tôi liền thủ tiêu hết tất cả giấy tờ quan trọng, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Trong khi ấy, bác Tám Vận và nhiều bác khác bị bắt, bị tra tấn, nhưng không ai khai ra cha tôi. Tuy vậy, lính mật thám vẫn đến xét nhà cha tôi vì biết cha tôi có quen với bác Thành Tài. Tụi nó lục lạo từ trên xuống dưới, trần nhà cống rãnh, bất cứ chỗ nào chúng nghi ngờ là lục lạo, nhưng không thấy có gì đáng nghi ngờ cả. Tiền bạc thì cha tôi chỉ có 5-3 đồng, sổ sách thì chỉ có tiền gửi về nhà cho ông bà nội tôi, cùng tên thuốc men mua ở tiệm thuốc Tây vì bà tôi bị suyễn. Tủ giường ngăn nắp, giấy tờ đâu vào đấy, tụi nó đành kéo nhau về, còn nói với cha tôi, thật là một thanh niên có thứ tự. Không có chứng cớ, họ không bắt cha tôi, nhờ vậy một số các chú các bác làm ở các cơ quan nhà nước Pháp không bị bắt. Những bác bị bắt đều bị đày ra Côn Đảo lãnh án tù từ 10 năm đến 20 năm. Tôi còn nhớ khi tôi học ở trường Đồng Khánh năm 1931. Trong mùa hè niên học ấy, bác Tám Vận được thả về có đến thăm cha mẹ tôi, và khi thấy tôi đã lớn, bác mừng rỡ cười nói om sòm, chỉ tôi và nói, cái con nhỏ này hồi tụi tao tụ tập tại nhà ba mày thì mày mới có 6-7 tháng tuổi. Nếu không vì mày, không thương cha mày là con một và mày là đứa cháu nội của dòng họ Lê, thì tụi tao sau những trận tra tấn xé thịt nát da đã khai cha mày rồi. Thế là cha tôi khỏi bị tù đày, nhưng điều này khiến cha tôi không khỏi áy náy trong lòng và lúc nào cũng nghĩ là mình mang cái tình che chở của bao nhiêu người đã hy sinh, kẻ bị án tử hình như bác Phan Thành Tài, bác Thái Phiên và còn bao nhiêu người bị đày ra Côn Đảo. Khi phong trào này êm dịu bớt, mẹ tôi mới đưa tôi về Đà Nẵng sống với cha tôi. Sống trong một gia đình như vậy, làm sao tôi không chịu những ảnh hưởng của các bậc cha chú? Và lẽ dĩ nhiên tôi lớn lên trong một bầu không khí có nhiều gương tốt đẹp, đáng noi theo. Tiếc vì tôi là con gái mà ở vào xã hội ấy, xã hội bị đô hộ, bao nhiêu lớp người đã hy sinh, bao nhiêu đảng phái bị tan rã. Tôi cứ thường nghe các bậc cha chú than thở. Các bác, các chú còn không làm được việc gì. Các cháu là gái, thôi thì cứ ráng lo học hành, học công dung ngôn hạnh. Ngay như các bác, các chú và cả cha con phải tìm kế sanh nhai, phải đi làm công chức cho tụi Pháp. Các con của bác Phan Thành Tài còn phải để cho bọn Tây giúp đỡ cho đi học. Lúc ấy tôi nghĩ, lớp người này làm không được thì lớp người sau sẽ tiếp tục làm. Miễn là tinh thần yêu nước, tinh thần bất khuất của Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Bà Triệu vẫn còn sống mãi trong đầu óc người dân Việt. Còn bác Thành Tài khi bị kêu án tử hình thì người con trai lớn là anh Phan Bá Lân đang học ở trường tiểu học Đà Nẵng hay Hội An gì đó. Mật thám can thiệp không cho anh học, buộc nhà trường phải đuổi anh. Tôi cũng nghe các người làm ở tòa khâm sứ Huế kể lại. Lúc ấy, anh Phan Bá Lân tìm gặp ông khâm sứ và giận dữ nói, On a tué mon père et on a fermé l'école à moi. Người ta đã bắn cha tôi, người ta còn đóng cửa trường với tôi. Thấy thái độ phẫn nộ của anh Phan Bá Lân lúc ấy, viên khâm sứ tên là Satan, nếu tôi nhớ không lầm, đã cho anh Phan Bá Lân học lại và cũng từ đó giúp đỡ anh học cho đến thành tài. Có người còn nói anh Lân là con nuôi của Satan. Việc ấy tôi không biết có đúng không, nhưng theo tôi hiểu thì anh Lân nhân cơ hội này học thành tài và cả đàn em của anh, người nào cũng có bằng cử nhân, bằng tú tài, và cả các con của các anh này đều học rộng, tài cao, hiện giờ một số vẫn làm nghề giáo. Sau này vào khoảng năm 1930, anh Lân mở trường tư thục Chánh Thanh ở Sài Gòn và thu hút được nhiều giáo sư giỏi về dạy. Trong số ấy có ông Phan Khôi dạy Việt và Hán Văn. Anh Lân còn là bạn tâm giao của anh Hồng Tiêu, chồng tôi. Khi anh Hồng Tiêu cưới tôi, anh Phan Bá Lân đã mừng ngày cưới chúng tôi cả một cái giường nệm có mùng theo kiểu Tây, một cái gương to treo trên tường, và suốt những năm sống ở Sài Gòn, chúng tôi vẫn gặp anh Lân rất thường. Khi Nhật xâm chiếm Việt Nam và sau đó Mỹ thả bom ở Sài Gòn, năm 1943, tôi đưa các con về Quảng Ngãi quê chồng, mất liên lạc với anh Phan Bá Lân. Sau Hiệp định Geneva, tôi nghe tin anh Phan Bá Lân ở ngoài Bắc vào năm 1975, sau ngày thống nhất đất nước, tôi nghe tin anh Lân về Sài Gòn, đôi mắt bị mù. Anh về trong Nam, nghe nói có nhờ người đi tìm nhà tôi và anh bút trà, nhưng lúc ấy Sài Gòn đang hồi bể dâu, nên chẳng ai dám chỉ, họ sợ mang vạ vào thân. Thành ra những người bạn thân xa nhau những bao nhiêu năm, vậy mà trước chuyện sống chết, lại không có cơ hội để gặp nhau, để cùng bắt tay nhau một lần chót, thương tâm và cũng chua xót thật. Bây giờ khi tôi ngồi viết những dòng này, thì tất cả anh em Phan Bá Lân, Phan Kình, Phan Thuyết, cựu hiệu trưởng trường Đạt Đức ở Phú Nhuận, Phan Úc, cựu hiệu trưởng trường Tân Thịnh ở Tân Định, đều đã ra người thiên cổ. Trở lại chuyện sau khi Đảng Phục Hưng bị bể bạc, bà tôi khi nghe tin chuyện bọn Tây đến lục xét nhà cha tôi và trong đường tơ kẻ tóc, cha tôi có thể bị bắt và bị đi đày thì đâm ra hoảng hốt, gọi cha tôi về, thuyết đủ mọi cách, nào hăm dọa bị tù đày, bỏ vợ bỏ con không ai nuôi, nào cha mẹ già không chỗ nương tựa. Lời nói không làm xiêu lòng cha tôi thì bà nội tôi lại lấy nước mắt để cha tôi phải nghe theo. Ông tôi không hề nói gì vì ông xuất thân từ một tùy viên của ngài Lê Văn Duyệt, có văn, có võ, không thể ngăn cản con mình vì nó cũng đi vào con đường mà mình đã trải qua. Nhưng ông tôi chỉ nói là nếu không ai lo cho ông bà tôi trong lúc tuổi già bóng xế thì ông tôi sẽ trở về Nghệ An, vì ngoài ấy ông tôi có cả một đại gia đình có thể sống yên thân cho đến cuối cuộc đời. Nghe thế bà tôi càng khóc lóc than thở, sắp mất con bây giờ lại còn sắp mất chồng. Thế là cha tôi trở lại với công việc ở hãng Sika. Nơi đây người chủ Tây rất mến nể cha tôi vì cha tôi làm việc chuyên cần thanh liêm, công nhân trong hãng cũng rất yêu mến. Mấy lần cha tôi xin thôi việc để thi vào một công sở không có liên quan nhiều đến việc chánh trị như là bưu điện, sở thương chánh hay phòng thương mại. Nhưng ông chủ hãng cứ cho lên lương mỗi lần cha tôi muốn nghỉ để giữ cha tôi lại. Cho đến khi cha tôi thi đậu vào sở thương chánh Đà Nẵng, làm ở làng Trệm, và sẵn có người chồng mới cưới của dì tôi, một nhân viên có tay nghề, biết đánh máy, chịu nhận công việc của cha tôi, thì ông sếp mới bằng lòng cho cha tôi nghỉ. Chuyện đổi việc làm này một phần do sức ép của bà nội tôi, muốn con làm trong cơ quan nhà nước có nhiều tiền hơn và có tương lai hơn. Bà tôi hay tin này mới yên lòng, và mẹ con tôi lại từ quê nội ra sống bên cha tôi. Thời gian này tôi sống bên cha mẹ được hấp thụ sự dạy dỗ chu đáo và tình yêu thương vô bờ bến. Tôi mãi đến 4 tuổi mới có em, nên thời gian này được sự nuông chiều của cả cha mẹ lẫn ông bà nội ngoại. Trong những năm tháng này, tôi thường theo cha mỗi tuần về thăm ông bà nội tôi. Cứ chiều thứ bảy, cha tôi và tôi xuống ghe, đò dọc, ở sông Hàn, để sáng lại về đến Hội An, qua Bàn Thạch, về thăm ông bà nội tôi. Một đêm trên sông nước, nhìn phong cảnh hai bên bờ sông, được cha tôi kể chuyện sông nước, cuộc sống của những người chài lưới trên sông, và gặp những đêm sáng trăng thì tha hồ mà ngắm cảnh đẹp, nghe tiếng hát của các cô gái chèo thuyền hát đối đáp với các chàng trai trên các chiếc ghe khác cùng đi về một hướng hay đi ngược dòng sông. Những kỷ niệm ấy ngày nay tôi không còn làm sao tìm thấy được. Những kỷ niệm ấy vẫn sống mãi trong lòng tôi sau bao nhiêu vật đổi sao dời. Sáng chủ nhật, ghe cập bến trước nhà ông bà tôi, cha tôi và tôi mang hành lý lên sống bên ông bà tôi suốt một ngày để tối lại có ghe đến rước. Rồi cũng suốt đêm trên cuộc phiêu lưu giữa sông dài trời rộng cho đến 5 giờ sáng. Thì đến bến chợ hàng kịp để cha tôi về nhà ăn sáng rồi đi làm. Với những chuyến đi ấy, tôi học được rất nhiều điều lạ, bổ ích mà các trẻ em ở tuổi ấy chưa chắc đã biết. Nào cuộc sống của người mò cua bắt cá trong đêm, họ vừa làm việc vừa hắt hò đối đáp, dường như không thấy cái cảnh lấy đêm làm ngày nhọc nhằn, khổ sở. Nào những con đò xuôi ngược, họ quen nhau vì thường gặp nhau trên đoạn đường này. Mỗi lần gặp nhau, họ kêu ơi ới, chào hỏi vui vẻ. Có ghe câu được cá, liền ném qua cho các ghe chưa có gì để nấu buổi cơm tối cho khách trên ghe. Thường thì chúng tôi được mời ăn cháo vào lúc 10 giờ đêm, gọi là ăn khuya, món cháo nấu với cá vừa câu được hay cua tôm mua lại của những người đi mò dưới sông. Sống ở thành phố, có biển, có hàng phi lao vi vu của bãi tắm Đà Nẵng, có sông, có núi. Nay về quê được sống với những người nông dân chân lấm tay bùn, cày sâu cuốc bẫm, trồng trọt quanh năm. Tôi có thêm nhiều kiến thức. Tôi chứng kiến những bữa cơm đạm bạc của họ, một rổ rá cơm ghế khoai lang hay ghế bắp, thường thì khoai hay bắp nhiều hơn gạo, với một tô mắm cá cơm đã mặn, còn bỏ thêm một vóc muối, ít khi có rau, và chỉ có những quả cà pháo bỏ trong mắm. Vậy mà người nào người nấy ăn rất ngon, có người ăn cả 5-6 bát, khiến tôi cảm thấy chén cơm trắng của tôi mà bà nội tôi đã bỏ đầy cá thịt không còn ngon lành, trái lại còn vô vị nữa là khác. Và tôi đã năn nỉ chú Đài của tôi, người bà con trong họ giúp việc cho ông bà nội tôi, đổi chén cơm của tôi lấy một chén cơm trộn khoai hay bắp. Chú Đài không dám đổi, mà những người đến làm thuê cho ông bà tôi cũng không ai chịu đổi. Tôi năn nỉ mãi và cuối cùng rồi tôi cũng đạt được ý muốn trẻ con ấy. Nhưng mà mấy người này khuyên tôi bưng cơm ra bụi tre bên bờ ao mà ăn, đừng để ông bà tôi thấy. Ôi, hồi đó tôi thấy chén cơm ghế khoai hay ghế bắp sao mà ngon đến thế. Sau này khi tôi đưa các con tôi về Quảng Ngãi rồi tản cư lên Mỹ Thịnh, vì đồng lương của tôi chỉ đủ mua có 20 ngày gạo, đó là không nói đến thức ăn, tôi phải thêu may mướn mới có tiền mua thịt cá. Còn 10 ngày gạo kia phải thêm bắp hay khoai lang khô vào cơm. Mấy đứa con tôi chả đứa nào chịu ăn bắp ăn khoai mà lừa lại bới toàn cơm không. Bà tôi bị suyễn, vì vậy mỗi lần cha tôi về đều có mang theo thuốc xông hạ cơn, trà tàu cho ông tôi và dầu bạc hà hiệu khuất thần cho bà tôi nữa. Ngoài ra còn có những thứ như lạp xưởng, giò lụa hay khô bò, thịt chà bông mà mẹ tôi đã thức cả đêm trước để làm, bỏ vào các hũ lọ. Tôi còn nhớ có lần cha tôi tìm không ra loại thuốc suyễn dùng để xông cho hạ cơn, nên khi về thiếu món này thì bà tôi giận bắt cha tôi nằm xuống đánh mấy roi. Ôi, giáo dục gia đình thật nghiêm khắc. Bà tôi là người sâu sắc, ban ngày ban mặt mẹ tôi có làm gì lầm lỗi, không vừa ý thì bà chẳng bao giờ rầy la ngay. Chờ lúc đêm khuya, thiên hạ hàng xóm đều an giấc, kẻ ăn người ở trong nhà ngủ yên, lúc ấy mới kêu mẹ tôi dậy, bảo cha tôi cũng đứng một bên mẹ tôi, để nghe bà tôi dạy bảo bổn phận làm dâu, làm vợ. Bà tôi có tánh sạch sẽ đến ai cũng phải nể, nền nhà bằng đất, đâu phải nền gạch hay nền xi măng, mà mỗi khi đặt chân xuống nghe có cát đất là bà tôi bắt chú Đài của tôi phải quét lại nhà. Bà tuy rất thương tôi nhưng không hề bồng ẩm, chỉ vuốt tóc hay hôn nhẹ lên má tôi. Trên bờ ao ngoài vườn là một bụi tre lớn rậm rạp để che mát cho người nhà khi ra lấy nước tưới cây hay rửa ráy đồ đạc. Vậy mà mỗi ngày chú Đài 2-3 lần phải vớt lá khô để nước ao được sạch sẽ, khỏi ủng hôi vì lá úa. Sau này mẹ tôi cũng học được tánh sạch sẽ, ngăn nắp của bà tôi, và chị em chúng tôi cả thảy 7 người con gái cũng sạch sẽ, ngăn nắp, như mang trong người dòng máu di truyền của bà. Cha tôi và tôi mỗi tuần, dầu mưa hay nắng, ấm áp hay giá lạnh, đều là một cuộc hành trình trên chuyến đò tre như thế, cho đến khi tôi lên 5 tuổi. Có lẽ vì tình hình chính trị lúc ấy trở lại lộn xộn, nên bà tôi mới để cha tôi thay đổi chỗ làm. Nhưng có một người bạn làm ở sở Thương Chánh Tam Quan, một huyện nhỏ của Bình Định. Muốn về Đà Nẵng, cha tôi đã bằng lòng xin hoán đổi. Đi xa như vậy, theo tôi biết, đó cũng là một sự bất đắc dĩ, vì cha tôi là con trai duy nhất, bà tôi lại đau ốm. Từ Tam Quan ra Đà Nẵng xa lắm, đâu có thể mỗi tuần về viếng an bà tôi. Thế là cha mẹ tôi đưa tôi và em gái tôi vào Tam Quan, và cuộc đời thơ ấu của tôi bước vào một giai đoạn khác. Những chuyện tôi viết trên đây về những lần đi thả diều ở bãi biển là ở thời điểm này. Thời kỳ sống ở Tam Quan là thời kỳ êm đẹp nhất của tuổi thơ tôi. Ở đây tôi bắt đầu học đọc, học viết, giúp cha trồng hồng và săn sóc đủ loại hồng mà cha tôi đã kiếm giống về. Tôi đã nói nhiều về cuộc sống ở Tam Quan, nhưng viết mấy tôi cũng cảm thấy chưa đã chút nào. Vì chính nơi này, những năm tháng sống ở nơi này, tôi thấy tôi gần với thiên nhiên và cảm nhận một cách tự nhiên cái đẹp của sông núi, của cát đất, của cây cỏ, của tình người mộc mạc, của những kẻ suốt đời chỉ biết làm việc và làm việc, là tất cả những gì tôi cảm nhận lúc ấy. Tôi cũng chưa hiểu đó là tình yêu quê hương. Sau này lớn lên, tôi mới biết quê hương của mình thật đáng yêu và không đâu đẹp bằng quê hương của chúng ta cả. Từ thuở nhỏ, tôi đã sống với sách báo, thơ văn, vì cha tôi lúc ấy là một công chức sở Thương Chánh bất đắc dĩ, nên ngoài những giờ làm việc ở sở ra, cha tôi đọc báo, đọc sách và viết những bài báo gửi ra Bắc cho báo Nam Phong của Phạm Quỳnh hay Hữu Thanh của Tản Đà. Cha tôi cũng làm thơ, nhưng viết văn làm thơ với cha tôi chỉ là một thú tiêu khiển, một cây bút nghiệp dư vậy thôi. Cha tôi mua thật nhiều sách báo lúc bấy giờ để đầy các tủ và mẹ tôi lãnh phần chăm sóc đống sách báo ấy, không cho mối mọt gặm nhấm. Cứ mỗi tháng một lần, mẹ tôi chọn ngày nắng ráo đem ra phơi và cái phần trông chừng sách, trở sách lại là phần của tôi. Những ngày phơi sách, tôi cứ cắm đầu đọc các tờ báo, các quyển sách và có khi say mê đến nỗi ngồi ngoài nắng mà không hay biết. Cha tôi rất nghiêm nhưng không nóng nảy. Mẹ tôi rất nóng tánh. Khi giận lên là gặp roi quất roi, gặp cán quạt là khẻ. Nhưng tôi không hề một lần nào bị đánh hay bị khẻ. Có lần tôi ra sân mãi mê cất những ngôi nhà bằng cát, quên cả giờ đi tắm. Bị mẹ tôi đập mấy cái là cha tôi không bằng lòng, bảo đừng đánh nó. Từ ấy tôi không bao giờ bị mẹ đánh. Một dịp phơi sách là một dịp để đọc say mê, đọc mà đôi khi chưa hiểu. Những trang sách quá khó đối với tuổi quá nhỏ của tôi, nhưng tôi vẫn đọc. Vì vậy tôi rất thích văn chương. Chiều chiều sau giờ ở sở về, cha tôi dắt tôi cùng người cậu, em của mẹ tôi, lớn hơn tôi vài tuổi, đi dạo trước hàng dừa. Vừa đi, cha tôi vừa kể cho tôi và cậu tôi nghe những bài ngụ ngôn của La Fontaine, những bài trong tập Nhị Thập Tứ Hiếu hay đọc những lời giáo huấn của Nguyễn Trãi. Tuổi thơ bình thản, ngày tháng trôi qua êm đềm như vậy, đã gây trong đầu óc tôi nhiều cảm nghĩ về thơ văn, về sách vở. Thấy mỗi tối cha tôi viết bên ngọn đèn măng sông, tôi rất muốn viết như cha tôi lúc bấy giờ, và có lẽ mầm văn chương đã nảy nở trong đầu óc tôi từ lúc ấy. 6-7 tuổi, tôi đã quen với những bộ tiểu thuyết tàu mà mỗi lần mẹ tôi bận mai, bảo tôi đọc mẹ nghe những trang Mạnh Lệ Quân do Đỗ Mục dịch trong báo Trung Bắc Tân Văn ngoài Bắc. Khi bà nội tôi mất, cha tôi về Quảng Nam đưa ông nội tôi vô Tam Quan. Thế là ông nội tôi đề nghị phải dạy tôi học chữ Nho, không cho tôi được tự do ngao du sơn thủy theo kiểu của tôi, đi bắt bướm, gài bẫy những con ong mun, hay chạy đua với lũ trẻ trên con đường trước nhà, rợp mát bởi những hàng dừa xanh tươi. Con gái gì mà đi chơi ngoài nắng suốt ngày, đen như chà và. Tôi bắt đầu học Tam Tự Kinh từ đó. Tập viết chữ với cây bút lông, nét nào phải viết trước, nét nào phải viết sau, tôi không cần để tâm, tôi viết như vẽ. Muốn vẽ sao có chữ thì thôi, thì bị ông tôi rầy la, ghép vào khuôn khổ. Tôi chỉ học được vài năm ngày dăm ba chữ, trong khi đó tôi còn phải chỉ cho ông tôi đã gần 80 tuổi học chữ quốc ngữ, để ông đọc các bộ tiểu thuyết Tàu dịch ra chữ Việt. Và chiều nào cũng vậy, ông tôi dẫn tôi và chú Huấn, cậu sắt tôi ra bãi biển. Trong khi chú và cậu tôi tắm biển, đá banh, thì tôi lại đọc Mạnh Lệ Quân, Tái Sanh Duyên, hay chuyện Chiêu Quân Cống Hồ cho ông nội tôi nghe. Ông tôi già nhưng đầu óc rất trẻ trung, thích sống hợp trào lưu. Ông tôi vốn là người ở Nghệ An vào Quảng buôn bán, gặp bà nội tôi rồi lập nghiệp luôn ở đấy. Tôi thấy ông tôi ngồi tập viết chữ quốc ngữ mà không khỏi khâm phục. 2 năm sau tôi phải ra Đà Nẵng học và không còn học chữ Nho với ông tôi nữa. Tôi sở dĩ nói dông dài như thế để các bạn thấy tôi đã nuôi mộng viết văn từ khi còn quá nhỏ. Chưa có một khái niệm nào về tình hình của đất nước, cũng không hiểu tại sao cha tôi, một người Việt Nam, lại phải làm việc dưới quyền một người Pháp. Và trên đất nước mình lại có những người Pháp ăn trên ngồi trước, coi dân Việt Nam như cỏ rác. Khi còn nhỏ, tôi thường được bà con và những người quen nhận xét là tôi rất lì, không hề sợ những lời nhắc ma hay đe dọa. Đêm tối ở thôn quê, cha mẹ sai đem quà cho một nhà ở xa trong xóm, tôi vẫn đi. Tôi còn nhớ có lần lúc ấy tôi mới lên 6-7 tuổi gì đó, cha mẹ tôi sai tôi bưng một thố chè qua nhà chú Phán làm cùng sở với cha tôi ở Tam Quan. Hai bên đường là những hàng dừa cao vút và phía trước là dòng sông chảy lững lờ. Tôi vừa ra khỏi cổng, cách nhà độ 15 thước, bỗng một bóng người to lớn từ đâu chạy xô đến cười hăng hắc và ồ ề nói: "Con nhỏ kia đi đâu đó? Bưng cái gì ngon vậy? Đưa cho ta ăn mau." Tự nhiên, một linh tính báo cho tôi biết người này không phải ma, cũng chẳng phải kẻ gian, kẻ cướp, mà là một người hàng xóm có tánh hay đùa giỡn, phá phách nổi tiếng ở đây, tên là Thiện. Tôi đứng ngay lại và nói: "Chú Thiện đừng hòng dọa nạt tôi, chú mà hù tôi liền thố chè này vào người chú liền bây giờ." Chú Thiện nghe vậy cười lớn: "Con nhỏ này gan thật, tao chịu thua đó." Khi đi về, tôi liền kể cho cha mẹ tôi nghe, cha tôi nói: "Giỏi đó." Rồi kêu chú Huấn tôi lên và nói: "Em thấy đó, con Vân có sợ ma như em đâu." Trước đó, hễ trời tối là chú Huấn tôi, lớn hơn tôi độ 5-6 tuổi, không bao giờ dám ra ngõ hay đi quanh nhà. Chú sợ ma ghê lắm. Có lần cha tôi sai chú ra cổng coi ai gọi ngoài đó, chú không dám đi, phải nhờ tôi. Buổi tối chú thường rút dưới nhà bếp với vú lạc, không dám ngồi ở cái chòi phía sau mà học, vì chòi này xây mặt ra biển, mà trên bãi biển có bãi tha ma. Để trị tật sợ ma của chú, cha tôi hay trói chú ngoài cổng. Chú khóc lóc van xin mấy, cha tôi cũng không tha. Nhưng rồi, cái tánh sợ ma chú vẫn không chừa được. Tôi thì lại thích những đêm trăng, ra ngoài đường ngồi dưới các gốc dừa, nhìn trăng và nhìn ra sông xem các con thuyền đi đánh cá. Ôi, viết sao hết những kỷ niệm của những năm tháng ở Tam Quan, ở làng Thiện Xuân, một vùng đất nước có sông, có biển, cồn cát, hàng dừa. Tam Quan là xứ dừa mà. Công đâu công uổng công thừa, công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan. Mà thời kỳ này tôi đã bắt đầu học, đọc sách và tính ham thích văn chương cũng khơi động trong tôi từ lúc ấy. Cha tôi là một người ham học, mê đọc sách nên không có sách nào vừa xuất bản mà cha tôi không mua. Cha tôi mua cả các loại ngoài Bắc, trong Nam. Báo Nam Phong của Phạm Quỳnh, báo Hữu Thanh của Tản Đà, các báo hàng ngày như Trung Bắc Tân Văn, Lục Tỉnh Tân Văn. Cha tôi cắt những bộ tiểu thuyết đăng mỗi ngày, phơi tông trên các báo. Đóng thành sách như các bộ Tái Sanh Duyên, Tục Tái Sanh Duyên, tức Mạnh Lệ Quân và Phi Giao Hoàng Hậu, Chiêu Quân Cống Hồ, Bình Sơn Lãnh Yến, do Đỗ Mục dịch từ các tiểu thuyết Tàu. Những chuyện này đã in sâu vào đầu óc trẻ thơ của tôi, đề cao vai trò của người phụ nữ ở xã hội, lòng trung hiếu của người dân trong một nước. Nhất là chuyện Bình Sơn Lãnh Yến với các nhân vật Bình Như Hành, Sơn Đại, Lãnh Giáng Tuyết và Yến Bạch Hạm, với tài Nhã Ngọc Phung Châu, khiến tôi thấy cái thú làm thơ viết văn là con đường chắc sau này tôi phải chọn. Bao nhiêu hoài bão để trở thành nhà văn đã nảy sanh ra từ đó. Lại thêm những ngày thơ ấu sống với thiên nhiên đã cho tôi một tâm hồn thật bình thản, thật tự tin và cũng thật muốn phục vụ, phụng sự cho một cái gì cao đẹp mà khi tuổi nhỏ chưa hiểu rõ lắm là cái gì. Từ trong bụng mẹ đã mang dòng máu yêu nước của cha, sự đấu tranh để khỏi làm người dân nô lệ, ra đời trong tình yêu thương của cha mẹ, ông bà, được dạy dỗ đầy đủ. Và ngay từ lúc tập tành đi hay bập bẹ nói, đã học được những kiến thức mà nhiều đứa bé khác dù sống trong giàu sang phú quý ở thành thị cũng chưa chắc có được. Khi ngồi trên chiếc ghe đi trên sông để về thăm ông bà nội, cha con cùng ngắm trời sao, sông nước. Cha tôi chỉ cho tôi sao Bắc Đẩu, sao Nam Tào, rồi sao Thần Nông, sao Hôm, sao Mai, Giải Ngân Hà, và kể nào chuyện chức nữ Ngưu Lang, kẻ đầu sông thương người cuối sông. Gặp những đêm sáng trăng thì kể chuyện chú Cuội ngồi gốc cây đa, chị Hằng trên nguyệt điện. Chính từ những chuyến đi này và nhiều chuyến đi khác mà tôi đâm ra thích đi du lịch. Ngày nào cha tôi cũng dạy tôi học, biết đọc, biết viết, biết cả bốn phép toán, nhưng mới 5 tuổi thì làm sao vô lớp 5, tức lớp 1 bây giờ. Hồi đó chưa có những lớp mẫu giáo, học sinh phần đông tuổi nhỏ học chữ Hán, không học ở các trường tiểu học nên vô học chữ quốc ngữ rất trễ. Mãi đến năm tôi lên 6 mới vào trường tiểu học mà là học chung với bọn con trai. Thấy tôi nhỏ, học giỏi lại được thầy cưng, các học trò con trai thường tìm cách ăn hiếp. Khi thì ăn cắp bình mực, khi giấu quyển tập, khi ra về thì bắt nạt đủ điều. Lúc đầu tôi còn nhịn vì giáo dục gia đình không cho phép tôi hung dữ, cãi cọ, gây gỗ với bạn bè. Nhưng lần lần không chịu được sự ăn hiếp, tôi phản đối kịch liệt, không sợ ai. Hễ gặp cái gì, tôi liền cái ấy. Có lần tôi liền cả bình mực vào đầu một nam học sinh có tiếng là rắn mắt, khiến cả bọn lấy làm ngạc nhiên. Nhưng tôi vừa liền bình mực vừa hô hoáng để thầy nghe vào can thiệp vì là giờ ra chơi. Những đứa học trò ngày thường ăn hiếp tôi, tưởng tôi hiền, nay thấy tôi chống cự lại thì không khỏi nể nang sửng sốt. Chúng còn nể nang vì học thua tôi. Những bài toán chúng làm không ra phải cầu cứu đến tôi, những bài luận văn cũng nhờ tôi viết. Từ khi biết đi, biết chạy cho đến lớn rồi ra đời, tôi chưa hề bị một lần cha mẹ đánh đập. Cha tôi rất yêu thương tôi, đến nỗi mẹ tôi cũng phải nể tôi mà không nỡ đánh. Nó là con cưng của cha mày. Mẹ tôi thường nói với các em tôi như thế, và các em tôi, 7 đứa đều sợ tôi và răm rắp nghe theo lời tôi. Cho đến những người giúp việc khi họ bị lầm lỗi gì đều cầu cứu đến tôi để khỏi bị quở phạt. Cha tôi thích ăn cơm nhão, mẹ tôi lại thích cơm khô. Nấu cơm để vừa ý cả cha mẹ tôi, chị bếp phải có một nghệ thuật riêng trong khi cơm vừa cạn. Nhưng rủi lần nào cơm bị khô, cha tôi tỏ vẻ không bằng lòng là tôi nói liền, thưa cha, tại con coi chừng nồi cơm cho chị bếp vì con nhờ chị đi mua cho con một trái dừa. Chị bếp đã năn nỉ tôi phải nói như thế và cha tôi không còn bực mình nữa. Chuyện cơm khô, cơm nhão là chuyện nhỏ, còn những chuyện quan trọng hơn tôi cũng đứng ra gánh để những người giúp việc trong nhà khỏi phải bị rầy. Có lần cha tôi lên phố mua một cây đèn măng sông, lúc ấy nhà ai có cây đèn măng sông kể như là sang lắm. Cha tôi rất tự hào khi mỗi đêm thắp cây đèn lên, ánh sáng tỏa khắp phòng. Rồi cha tôi đọc sách, đọc báo, mẹ tôi vá may bên cạnh. Tôi làm bài nơi bàn, các em tôi chơi trên nền nhà, gia đình êm ấm, vui vẻ. Có đêm mẹ tôi đi ngủ sớm với các em tôi, cha tôi đem đèn ra sân để dưới giàn thiên lý, rồi ngồi gảy đàn. Cha tôi có cây đàn nguyệt, đàn những bản hành vân, tứ đại cảnh, còn tôi thì ngồi làm bài gần đó. Tiếng sóng xa xa vang lại phía sau nhà, tiếng nước sông vỗ vào bờ phía trước, hòa cùng tiếng đàn khoan nhạc của cha tôi giữa đêm khuya, thật dễ xoa dịu những tâm hồn mệt mỏi. Cha tôi quý cây đèn lắm. Khi vô dầu cũng như khi lên đèn, cha tôi đều tự làm, không sai ai, dù trong nhà lúc ấy cũng có 2 người chú họ của tôi được cha tôi đưa từ Quảng Nam vào để đi học. Một Trong hai chú tôi, một hôm quét bù hóng, dán nhện ở trần nhà, vô ý thế nào mà làm bể cái chụp đèn. Chú tôi hốt hoảng khóc lóc với mẹ tôi. Mẹ tôi cũng không biết làm sao. Từ nhà tôi lên phố phải qua một con đò ngang, rồi còn đi đến 5 cây số nữa mới tới. Làm sao đi mua kịp mà chú tôi cũng không quen chuyện này. Tôi vừa đi chơi ngoài bãi biển về với mấy đứa bạn hàng xóm, thì chú tôi chạy ra kể lể và năn nỉ. Cháu nhận giùm chú là cháu làm bể. Cha tôi rất ghét ai nói láo, nên tôi hơi do dự. Nhưng mẹ tôi nói, nói láo để giúp một người khỏi bị rầy la quở trách thì không có tội đâu con. Thế là tôi ra đường đón cha tôi. Thấy cha tôi từ xa đi về, tay cầm mấy tờ báo là tôi phóng lên phía trước đón cha. Cha tôi vui vẻ đứng lại chờ tôi, rồi cầm tay tôi dắt về nhà. Lại chuyện gì thế? Cha tôi hỏi khi thấy tôi có vẻ lo sợ. Tôi ngập ngừng. Cha đừng rầy con thì con mới dám nói. Thì chuyện gì thế? Nói thật, cha không rầy đâu. Tôi nói một mạch. Chú Hộ quét bù hóng dán nhện, con dành cây chổi quét và vô ý làm bể bóng đèn băng sông rồi. Cha tôi khựng lại nhìn tôi rồi nói. Con còn nhỏ như vậy, tại sao chú Hộ để con làm? Tại con mà. Cha tôi thở dài. Tối nay không có đèn sáng rồi. Ngày mai mới lên phố mua được. Nói xong, cha tôi lại nắm tay tôi hối hả về nhà, vừa đi vừa nói. Một đêm với cây đèn dầu hỏa tù mù cũng chẳng sao. Mình quen ăn cơm từ khi trời chưa tối, cũng không cần đèn. Tình thương của cha tôi như vậy đó. Làm sao mỗi khi nhắc đến cha, tôi không cảm thấy một cái gì xao xuyến trong tim, mặc dù hôm nay tôi đã ngoài 80 tuổi.